Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Hạnh Phúc Đông Đầy. Lời của Chúa được chép trong sách Rô-tơ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 17.
Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem, xứ Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp. Người tên là Eli-me-lét, vợ tên là Na-ô-mi. Hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn, đều là dân Ê-phơ-rát về Bethlehem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó. Eli-me-lét, chồng của Na-ô-mi qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Mô-áp, người này tên là Ọt-ba, người kia tên là Ru-tơ. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng thác, để Na-ô-mi ở lại, không chồng, không con. Bây giờ Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đói xem dân sự ngài và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Mô-áp trở về. Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa. Nhưng, Na-ô-mi nói cùng hai dâu mình rằng, mỗi con, hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con, như hai con đã đãi các người thác của chúng ta, và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng, chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Na-ô-mi đáp, hỡi hai con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi, mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại, dù bây giờ mẹ nói, ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sinh đẻ con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn, Ọt-ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người. Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ rằng, này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Ru-tơ thưa rằng, xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi. Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ. Nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi.
Câu gốc suy gẫm trong Rô-tơ đoạn 1 câu 16-17. Ru-tơ thưa rằng, xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ. Nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Điều gì xảy ra sau khi gia đình bà Na-ô-mi lìa xứ Bethlehem qua Mô-áp kiều ngụ? Lòng hiếu thảo của bà Ru-tơ với mẹ chồng như thế nào? Lòng yêu thương của bà Na-ô-mi với con dâu ra sao? Bạn học được gì từ gương của hai quá phụ này? Kính thưa quý vị, do nàng đói nên gia đình bà Na-ô-mi quyết định lìa xứ Bethlehem đi qua Mô-áp kiều ngụ. Sau 10 năm, lần lượt chồng và hai con trai của bà đều qua đời, để lại trong nhà ba quá phụ không có con cái. Trong hoàn cảnh tha hương và mất mát, lòng bà Naomi luôn cay đắng. Ngay cả khi quyết định trở về quê cũ, bà vẫn yêu cầu mọi người gọi bà là Mara, tức cay đắng, thay vì Naomi, nghĩa là ngọt ngào. Trong thời gian ở Moab, có lẽ bà Naomi cũng giữ nếp sinh hoạt tin kính và ít nhiều cũng nói về Chúa và về dân tộc chọn lựa của bà với hai con dâu, nhưng bà không ép các con tin Chúa. Trên đường hồi hương, bà đã cho phép hai con dâu trở về nhà mẹ mình để lấy chồng mới. Bà Orpa nghe theo, còn bà Ruter nhất quyết theo mẹ. Lời nói của cô: Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi, cho thấy cô hoàn toàn đặt đức tin mình nơi Chúa. Đọc sách Ruter, chúng ta thấy lòng hiếu thảo của bà Ruter với mẹ chồng thật trọn vẹn. Bà Ruter đối xử với bà Naomi khác nào mẹ ruột. Dù có thể trở về nhà lấy chồng khác, nhưng vì mẹ nên bà sẵn lòng hy sinh hạnh phúc riêng của mình để theo mẹ trọn đời, chỉ trừ khi chết mới chia lìa mà thôi. Và cũng vì yêu mẹ nên bà đã từ bỏ các tà thần tại Moab của mình để tin thờ Đức Chúa Trời của mẹ. Sau đó bà đã làm lụng chăm sóc mẹ chồng thật chu đáo. Người mẹ Naomi dù có những cay đắng nông cạn, cho rằng Chúa đã để bà trở về ba không, tay không, không chồng, không con. Nhưng bà không biết Chúa sắp đong đầy cho bà với những điều vô cùng kỳ diệu. Điểm tốt của bà Naomi là người mẹ hết sức yêu thương con dâu, coi nàng như con ruột, nghĩ đến hạnh phúc của con trên cả hạnh phúc cá nhân và hướng dẫn con mọi điều trong lúc bà Ruter còn bỡ ngỡ nơi xứ lạ quê người. Nhân ngày hiền mẫu năm nay, xin Chúa cho những cha mẹ học theo gương bà Naomi yêu thương con mình, dù là con ruột hay dâu rể. Những người con học theo gương bà Ruter, hết lòng yêu thương chăm sóc cha mẹ ruột hay cha mẹ chồng, cha mẹ vợ. Khi cả gia đình sống yêu thương nhau, thì dù hoàn cảnh thế nào, hạnh phúc của Chúa vẫn luôn đong đầy. Bạn cầu nguyện xin Chúa ban điều gì trong ngày hiếu kính cha mẹ năm nay? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con noi theo gương của bà Naomi và bà Ruter, sống yêu thương gia đình, làm theo lời Chúa dạy để hạnh phúc Chúa ban luôn tràn ngập trong gia đình chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Lịch cầu nguyện hôm nay, Chúa Nhật, ngày 9 tháng 5. Xin chúng ta cầu nguyện cho ngài Hiền Mẫu, cảm tạ Chúa về người mẹ trong gia đình. Xin Chúa ban cho mẹ sức khỏe, niềm vui thỏa trong tâm tình hy sinh cho con cái, dành thì giờ học lời Chúa, thì giờ cầu nguyện để được sức mới, hầu tạo được mái ấm gia đình cho chồng con và là gương mẫu đức tin cho con cháu. Xin Chúa an ủi, nâng đỡ mẹ những lúc mệt mỏi, cô đơn. Xin cầu nguyện cho những người mẹ trong hội thánh. Xin Chúa thêm ơn sức trong sự lao nhọc và dùng đức tin, sự sống đạo của họ nâng đỡ, hướng dẫn gia đình, những người trẻ trong hội thánh vững vàng trong niềm tin. Xin chúng ta cũng cầu nguyện cho hội thánh Cơ Đốc Truyền Giáo Yaguna, mục sư Nguyễn Thanh Liêm, hội thánh Villa Wood, mục sư Nguyễn Lương Việt Võ, hội thánh Lời Sự Sống Villa Wood, mục sư Hoàng Thanh Hải. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong việc nuôi dưỡng bầy chiên và đem người đến với Chúa, cho hội thánh phát triển thành một hội thánh lành mạnh, cả về số lượng lẫn chất lượng. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.